Chương 13. Tìm hiểu tính cách con người. Giả định bạn được yêu cầu so sánh và đối chiếu hai người bạn thân nhất của bạn. Họ giống nhau và khác nhau về những mặt nào? Dường như bạn sẽ nhanh chóng tập trung sự phân tích của mình vào tính cách của họ. Chẳng hạn, bạn có thể đánh giá người này thân mật hơn người kia hay người này tự tin hơn người kia. Những đánh giá theo kiểu này cho thấy bạn đã đưa ra lý thuyết về tính cách của chính mình để quy vào các mối quan hệ. Bạn có sơ đồ riêng để đánh giá tính cách. Bạn dùng sự tin tưởng để xác định ai sẽ là bạn hay không thể là bạn. Bạn biết cách đối xử với người khác nhờ vào việc hiểu được tính cách của họ. Các nhà tâm lý học xác định tính cách theo nhiều cách khác nhau, nhưng thông thường họ sử dụng hai khái niệm cơ bản: sự khác thường và các kiểu hành vi đặc thù. Chúng ta sẽ xác định tính cách như tập hợp phức tạp các đặc tính tâm lý ảnh hưởng đến các kiểu hành vi đặc thù ở những tình huống khác nhau. Các học thuyết về tính cách là sự trình bày mang tính giả thuyết về cơ cấu và chức năng của các tính cách riêng biệt. Chúng đạt được hai mục tiêu tâm lý cơ bản. 1. Hiểu được cơ cấu, nguồn gốc và yếu tố tương liên của tính cách. Và 2. Dự đoán hành vi và những sự kiện của cuộc sống dựa trên những gì chúng ta biết về tính cách. Các học thuyết khác nhau sẽ tạo ra những dự đoán khác nhau về cách phản ứng và thích nghi với hoàn cảnh của con người. Trước khi nghiên cứu một số cách tiếp cận lý thuyết quan trọng, chúng ta tự hỏi tại sao có rất nhiều học thuyết khác nhau. Các nhà lý luận có phương pháp tiếp cận tính cách bằng việc thay đổi những điểm khởi đầu, những nguồn dữ liệu và bằng việc cố gắng giải thích các loại hiện tượng khác nhau. Một số quan tâm đến cơ cấu tính cách riêng và một số khác quan tâm đến việc tính cách đó đã phát triển và sẽ tiếp tục phát triển như thế nào. Một số quan tâm đến các hành vi riêng biệt hoặc những sự việc quan trọng của cuộc sống. Trong khi đó, những người khác lại nghiên cứu cách con người cảm nhận về cuộc sống. Cuối cùng, một số học thuyết cố gắng giải thích tính cách của những người có vấn đề về tâm lý, trong khi các học thuyết khác lại tập trung vào những cá nhân khỏe mạnh. Vì thế, mỗi học thuyết có thể truyền đạt một điều gì đó về tính cách và về bản chất con người. Mục đích của chúng tôi ở chương này là cung cấp cơ sở để hiểu biết kinh nghiệm về tính cách. Các học thuyết về thể loại và đặc điểm. Có vẻ như là xu hướng tự nhiên khi con người sắp xếp hành vi của mình và của người khác vào những phạm trù khác nhau. Hãy xem xét các học thuyết chính thức mà các nhà tâm lý học đã phát triển nhằm nắm bắt sự khác nhau trong thể loại và đặc điểm. Phân loại theo từng mẫu người. Chúng ta luôn luôn phân loại mọi người theo các đặc điểm nổi bật. Các đặc điểm này bao gồm nghề nghiệp, giới tính và chủng tộc. Một số nhà lý luận về tính cách cũng phân loại con người thành những mẫu riêng biệt không trùng khớp, gọi là sự phân loại tính cách. Nếu một người được xếp vào một loại, thì người đó không thể thuộc về bất kỳ loại nào khác trong hệ thống. Nhiều người thích sử dụng sự phân loại tính cách trong cuộc sống hàng ngày bởi vì chúng làm đơn giản quá trình phức tạp của việc hiểu biết người khác. Một trong những học thuyết về loại đầu tiên do Hippocrates phát minh vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Ông là một thầy thuốc người Hy Lạp, người đã đưa ra lời thề của những người làm nghề y. Ông khởi xướng lý thuyết cho rằng cơ thể con người chứa đựng 4 chất lưu cơ bản, hay là các tâm trạng, mỗi một tâm trạng liên kết với tính khí riêng biệt, một kiểu cảm xúc và hành vi. Vào thế kỷ 2 sau công nguyên, bác sĩ khác người Hy Lạp tên là Galen cho rằng tính cách của một cá nhân phụ thuộc vào tâm trạng nổi bật của người đó. Galen liên kết các tâm trạng theo quan điểm của Hippocrates với tính cách như sau: sôi nổi, tính cách lạc quan, vui mừng và linh lợi. Lạnh lùng, tính cách lạnh lùng, lãnh đạm và không hoạt bát. U sầu, tính cách u sầu và ủ rũ. Nóng tính, tính cách dễ cáu gắt và dễ bị kích động. Học thuyết do Galen đưa ra được tin tưởng qua nhiều thế kỷ, cho đến hết thời kỳ Trung Cổ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy một sự bắt chước hiện đại kiểu phân loại này trong lý thuyết của Hans Eysenck. Vào thời hiện đại, William Sheldon 1942 đã đưa ra một lý thuyết về loại liên hệ cơ thể với tính khí. Ông phân chia con người thành ba loại dựa trên tầm vóc cơ thể: endomorphic, mập, yếu đuối, tròn; mesomorphic, vạm vỡ, cân đối, khỏe; hay ectomorphic, gầy, cao, yếu ớt. Sheldon tin rằng những người mập tròn thì thoải mái, thích ăn và dễ gần gũi. Những người có cơ bắp rắn chắc thì đầy sinh lực, can đảm và có các xu hướng quả quyết. Những người ốm yếu gầy còm thì thông minh, có tính nghệ sĩ và có tâm hồn hướng nội. Họ suy nghĩ nhiều về cuộc sống hơn là hành động. Trong một khoảng thời gian, lý thuyết của Sheldon có đủ sức thuyết phục hàng ngàn sinh viên ở các trường đại học Mỹ chụp ảnh khỏa thân để các nhà nghiên cứu tìm hiểu về các mối quan hệ giữa cơ thể và các nhân tố sinh học. Tuy nhiên, giống như nhiều lý thuyết trước đây, khái niệm của Sheldon về các loại cơ thể đã chứng minh là có rất ít giá trị trong việc dự đoán hành vi cá nhân. Tyler, 1965. Gần đây hơn, Frank Soloway, 1996, đã đưa ra một lý thuyết phân loại dựa trên vai vế trong gia đình. Bạn là con đầu lòng trong gia đình hay là con thứ? Lý thuyết của Soloway phù hợp với các tiêu chí của một lý thuyết về loại. Soloway đưa ra dự đoán về thứ tự được sinh ra dựa trên ý niệm của Darwin rằng các sinh vật đa dạng tìm ra những vị trí thích hợp để sống. Theo Soloway, những người con đầu lòng có sẵn một vị trí được ưu ái. Họ ngay lập tức khiến cho bố mẹ yêu thương và quan tâm. Họ tìm cách duy trì sự gắn bó ban đầu đó bằng việc đồng nhất hóa và tuân theo bố mẹ. Ngược lại, những đứa con thứ cần phải tìm ra vị trí khác, một vị trí trong đó họ không theo gương bố mẹ một cách rõ ràng như vậy. Kết quả, Soloway mô tả những đứa con thứ như là sinh ra để nổi loạn. Họ tìm cách trội hơn trong những vị trí nơi các anh chị ruột chưa thiết lập được sự nổi trội. Những người con thứ nuôi dưỡng sự cởi mở tiêu biểu để tạo ra chiến lược hữu ích trong việc tìm thấy một nơi mới lạ và thành công trong cuộc sống. Soloway, 1996, trang 353. Để kiểm tra dự đoán rằng những người con thứ đi theo sự cách tân trong khi những người con cả thích hiện trạng hơn, Soloway đã nghiên cứu các cuộc cách mạng khoa học, văn hóa và lịch sử và đã xác định thứ tự sinh của rất nhiều nhân vật lịch sử đương thời, những người đã ủng hộ và phản đối các cuộc cách mạng đó. Hình 13.1 trình bày các số liệu dựa vào mức độ mà các nhà khoa học nghiên cứu về con đầu lòng và con thứ đã ủng hộ 23 học thuyết cách tân trong khoa học. Bạn có thể thấy, đối với phạm vi gia đình, những người con thứ có vẻ ủng hộ học thuyết cách tân hơn là những người con đầu lòng. Bạn có anh em hay chị em không? Bạn có thấy mô hình này trong gia đình mình không? Hình 13.1, thứ tự sinh và sự ủng hộ cho cách tân khoa học. Frank Soloway nghiên cứu 23 học thuyết khoa học cách tân và xác định thứ tự sinh của 1.218 nhà khoa học, những người đã chấp nhận hay loại bỏ các học thuyết đó. Đối với mỗi phương diện gia đình, những người con thứ có vẻ như chấp nhận học thuyết cách tân hơn những người con đầu lòng. Số trẻ trong gia đình. 1. Tỷ lệ phần trăm ủng hộ học thuyết cách tân. 42%. Số trẻ trong gia đình. 2. Tỷ lệ phần trăm ủng hộ học thuyết cách tân. Con cả là 39%, con thứ 65%. Số trẻ trong gia đình 3. Tỷ lệ phần trăm ủng hộ học thuyết cách tân. Con cả 44%. Con thứ 70%. Số trẻ trong gia đình 4. Tỷ lệ phần trăm ủng hộ học thuyết cách tân. Con cả 44%. Con thứ 65%. Số trẻ trong gia đình 5. Tỷ lệ phần trăm ủng hộ học thuyết cách tân. Con cả 39%. Con thứ 68%. Số trẻ trong gia đình 6. Tỷ lệ phần trăm ủng hộ học thuyết cách tân. Con cả 25%. Con thứ 62%. Số trẻ trong gia đình 7 cộng. Tỷ lệ phần trăm ủng hộ học thuyết cách tân. Con cả 42%. Con thứ 63%. Bạn có biết những người mà bạn liệt vào các loại đặc biệt không? Loại này có bao gồm tất cả những gì thuộc về nhân vật đó hay không? Các lý thuyết về loại thường có vẻ không có được những khía cạnh cụ thể về tính cách con người. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với những lý thuyết linh hoạt hơn khi phân biệt các cá nhân theo đặc điểm hơn là theo loại. Mô tả bằng các đặc điểm. Các lý thuyết về loại cho rằng có những loại người riêng biệt, không liên tục ăn khớp với con người. Trái lại, các lý thuyết về đặc điểm đề xuất những khía cạnh không gián đoạn. Các đặc điểm là những đặc tính hay thuộc tính lâu dài khiến các cá nhân phải ứng xử một cách kiên định qua các tình huống. Ví dụ, bạn có thể chứng minh tính trung thực bằng cách trả lại một cái ví nhặt được và không gian lận trong bài kiểm tra. Một số nhà lý luận nghĩ đến các đặc điểm như những phẩm chất bẩm sinh gây ra hành vi. Nhưng những người bảo thủ hơn chỉ sử dụng các đặc điểm như những phương diện mô tả tóm tắt một cách đơn giản các kiểu hành vi quan sát. Chúng ta hãy nghiên cứu các lý thuyết nổi bật nói về đặc điểm. Sự tiếp cận các đặc điểm của Olmpark. Gordon Olmpark 1937-1961, 1966. Xem các đặc điểm như những khối tính cách và nguồn gốc của tính cách. Theo Olmpark, các đặc điểm tạo ra sự cố trong hành vi bởi vì chúng liên kết và thống nhất các phản ứng của một người với nhiều tác nhân kích thích khác nhau. Các đặc điểm có thể hoạt động như biến số xen vào, liên kết các tập hợp tác nhân kích thích và sự phản ứng thoạt nhìn có vẻ không liên quan gì với nhau. Xem hình 13.2. Hình 13.2, tính nhút nhát là một đặc điểm. Các đặc điểm có thể hoạt động như những thay đổi xen lẫn liên kết các tập hợp, các tác nhân kích thích với các phản ứng mới nhìn qua có vẻ như ít liên quan với nhau. Tình huống kích thích bao gồm phát biểu, đi dự tiệc, gặp người lạ, bất ngờ gặp người thân, trở lại với một sản phẩm có nhược điểm. Mũi tên suy ra, đặc điểm, tính nhút nhát. Mũi tên suy ra, những phản ứng bao gồm rút lui tránh xa, đỏ mặt, không nhớ rõ, im lặng, những cử chỉ kỳ cục, tiếp xúc một cách dè dặt. Olmpark nhận ra 3 loại đặc điểm chủ yếu, đặc điểm trung tâm và đặc điểm thứ yếu. Đặc điểm chủ yếu là những đặc điểm của một người thiết lập nên cuộc sống của họ. Đối với mẹ Teresa, tính cách chủ yếu có thể là sự hy sinh cao thượng cho những người khác. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều phát triển các tính cách chủ yếu bao quát toàn bộ như vậy. Thay vào đó, tính cách trung tâm là đặc điểm thể hiện những nét tiêu biểu chủ yếu của một người, như tính lương thiện hay lạc quan. Đặc điểm thứ yếu là những nét riêng, đặc biệt, giúp dự đoán hành vi của một cá nhân nhưng ít hữu ích hơn. Olmport quan tâm khám phá sự kết hợp độc đáo của ba loại đặc điểm này, vì chúng biến mỗi người thành một thực thể duy nhất và bảo vệ cho việc vận dụng các nghiên cứu dựa trên đối tượng và hoàn cảnh cụ thể để khảo sát các đặc điểm độc đáo này. Olmport xem kết cấu tính cách là sự xác định then chốt của hành vi cá nhân. Cùng một ngọn lửa vừa nấu chảy bơ, vừa làm cứng trứng, là cụm từ ông dùng để chỉ các tác nhân cùng kích thích như nhau có thể có những tác động khác nhau đối với các cá nhân khác nhau. Nhiều lý thuyết về đặc điểm đương thời đã theo truyền thống của Olmport. Nhận biết các khía cạnh đặc điểm chung. Năm 1936, Gordon và đồng nghiệp H.S. Olmberg đã tìm thấy trong từ điển hơn 18.000 tính từ trong tiếng Anh để diễn tả những đặc điểm khác nhau. Các nhà nghiên cứu cố gắng nhận ra những khía cạnh cơ bản làm nền tảng của từ vựng về đặc điểm. Họ đã cố gắng xác định có bao nhiêu khía cạnh tồn tại và khía cạnh nào cho phép các nhà tâm lý học đưa ra sự mô tả tính cách chung, hữu ích của tất cả các cá nhân. Raymond Cattell, 1979, sử dụng danh sách các tính từ của Olmport và Olmberg làm điểm xuất phát cho sự tìm kiếm của ông để khám phá tập hợp nhỏ thích hợp với các khía cạnh đặc điểm cơ bản. Tìm kiếm của ông đưa ông đến với kết luận có 16 nhân tố làm nền tảng cho tính cách con người, bởi vì ông tin chúng cung cấp nguồn cơ bản cho những hành vi bên ngoài mà chúng ta nghĩ là tính cách. 16 nhân tố của Cattell gồm có những sự đối lập hành vi quan trọng như dè dặt ngược với cởi mở, đáng tin ngược với đáng ngờ và thư giãn ngược với căng thẳng. Tuy nhiên, các nhà lý luận về đặc điểm đương thời tranh luận rằng ngay cả những phương diện ít hơn 16 nhân tố cũng có được những nét tương phản quan trọng nhất giữa những tính cách con người. Hans A. Seck, 1973-1990, tìm thấy chỉ có 3 phương diện chính từ các dữ liệu thử nghiệm tính cách: sự hướng ngoại, hướng nội đối nghịch với hướng ngoại, chứng loạn thần kinh, xúc cảm ổn định ngược với xúc cảm bất ổn, và bệnh tâm thần, tử tế và chu đáo ngược với khó gần gũi. Hình 13.3, hình tròn 4 phần về tính cách theo quan điểm của Isaac. Hai phương diện của sự hướng ngoại và thần kinh chức năng tạo ra một sự trình bày theo vòng tròn. Isaac liên kết mỗi cung phần tư với một trong 4 loại tính cách do Kalin xác định. Tuy nhiên, lý thuyết về đặc điểm của Isaac tính đến sự thay đổi cá nhân trong những phạm trù này. U sầu bao gồm hướng nội, trầm lặng, khó gần, kín đáo, bi quan, điềm đạm, cứng rắn, lo âu, buồn rầu, không ổn định. Nóng nảy bao gồm không ổn định hay giận dỗi, hiếu động, hung hăng, dễ bị kích động hay thay đổi, bốc đồng, lạc quan, tích cực, hướng ngoại. Lạc quan bao gồm hướng ngoại, hòa đồng, thân thiện, hay nói, dễ thông cảm, dễ tính, sôi nổi, vô tư lự, có khả năng lãnh đạo, ổn định. Lạnh lùng bao gồm ổn định, bình tĩnh, ôn hòa, đáng tin cậy, chặt chẽ, thanh thản, sâu sắc, cẩn thận, thụ động, hướng nội. Như đã thấy ở hình 13.3, Isaac kết hợp hai khía cạnh hướng ngoại và chứng loạn thần kinh để tạo thành sự trình bày theo hình vòng tròn. Ông cho rằng mỗi cung phần tư thể hiện 4 loại tính cách được Kalin liên kết bằng những tâm trạng của Hippocrates. Tuy nhiên, học thuyết về đặc điểm của Isaac tính đến sự thay đổi cá nhân chỉ trong những phạm trù này. Các cá nhân có thể rơi vào bất kỳ chỗ nào xung quanh đường tròn, sắp xếp từ hướng nội đến hướng ngoại, và từ bất định, loạn thần kinh chức năng đến ổn định. Các đặc điểm liệt kê quanh đường tròn mô tả con người bằng sự kết hợp của hai khía cạnh này. Chẳng hạn, một người rất hay hướng ngoại và có phần bất ổn định, có khả năng bốc đồng. Mô hình 5 nhân tố. Bằng chứng nghiên cứu đã hỗ trợ nhiều mặt cho lý thuyết của Ensek. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, có một sự đồng thuận về 5 nhân tố tiêu biểu nhất cho cấu trúc tính cách. Wiggins và Pinchas, 1992. Mặc dù 5 nhân tố này không được tất cả các nhà nghiên cứu về tính cách chấp nhận. Locke, 1995. Ensek, 1992. Pervin, 1994. Chúng đáp ứng như một tiêu chuẩn cho hầu hết các cuộc thảo luận về các cấu trúc đặc điểm. Xu hướng tiến tới mô hình 5 nhân tố thể hiện những nỗ lực tìm ra cấu trúc giữa danh sách lớn các đặc điểm mà Olmert và Ortberg, 1936, đã chép từ từ điển. Các đặc điểm được tóm tắt lại khoảng 200 cụm từ đồng nghĩa được dùng để hình thành những phương diện đặc điểm lưỡng cực. Các khía cạnh có một thái cực cao và một thái cực thấp, như có trách nhiệm trái ngược với không có trách nhiệm. Tiếp đến, người ta được yêu cầu tự đánh giá mình và người khác về các khía cạnh lưỡng cực. Sự đánh giá phải trải qua các thủ tục thống kê để xác định các cụm từ đồng nghĩa có quan hệ với nhau như thế nào. Sử dụng phương pháp này, một số nhóm nghiên cứu độc lập đi đến kết luận tương tự. Chỉ có 5 khía cạnh cơ bản làm nền tảng cho những đặc điểm mà người ta dùng để mô tả bản thân và những người khác. Norman, 1963-1967. Tips và Crystal, 1961. 5 khía cạnh rất rộng, bởi vì mỗi khía cạnh đưa vào một phạm trù lớn có nhiều đặc điểm, ý nghĩa độc đáo ngoài một chủ đề thông thường. 5 khía cạnh tính cách này gọi là mô hình 5 nhân tố, hay thân mật hơn là Big Five. McRae và Costa, 1999. 5 nhân tố được tóm tắt ở bảng 13.1. Bảng 13.1, mô hình 5 nhân tố. Nhân tố, sự hướng ngoại. Các định nghĩa lưỡng cực, hay nói mạnh mẽ và quyết đoán, đối ngược với trầm lặng, dè dặt và rụt rè. Nhân tố, tính dễ chịu. Các định nghĩa lưỡng cực, đáng mến, tử tế và tình cảm, đối ngược với lạnh lùng, dễ cáu và độc ác. Nhân tố, sự tận tâm. Các định nghĩa lưỡng cực, ngăn nắp, có trách nhiệm và thận trọng, đối ngược với cẩu thả, phù phiếm và thiếu trách nhiệm. Nhân tố, loạn thần kinh. Các định nghĩa lưỡng cực, kiên định, bình tĩnh và mãn nguyện, đối ngược với lo âu, không kiên định và không bình tĩnh. Nhân tố, tính năng nổ trong học hỏi. Các định nghĩa lưỡng cực, sáng tạo, có trí tuệ và năng nổ, đối ngược với đơn giản, nông cạn và tối dạ. Bạn sẽ nhận thấy một lần nữa mỗi khía cạnh là lưỡng cực. Các thuật ngữ giống nhau về nghĩa với tên của khía cạnh mô tả thái cực cao và các thuật ngữ có nghĩa trái ngược mô tả thái cực thấp. Các phương diện trong mô hình 5 nhân tố bắt nguồn từ những đánh giá được thu thập vào những năm 1960, sử dụng một số tập hợp các tính từ khác nhau và nhiều mẫu người tham gia khác nhau, rồi đánh giá các công việc. Kể từ đó, các khía cạnh rất giống nhau cũng được tìm ra trong các bảng câu hỏi về tính cách, các bảng liệt kê những mục cần kiểm tra về người phỏng vấn và các dữ liệu khác. Costa và McKay, 1992A. Dickman, 1990. Wiggins và Pinchas, 1992. Để chứng minh tính chất chung của mô hình 5 nhân tố, các nhà nghiên cứu đã mở rộng nghiên cứu của mình vượt ra ngoài tiếng Anh. cấu trúc năm nhân tố được tái tạo bằng một số ngôn ngữ, kể cả tiếng Đức, Bồ Đào Nha, Do Thái, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Macrae và Costa, 1997. Năm nhân tố không có nghĩa là thay thế nhiều thuật ngữ về đặc điểm riêng biệt, mang những sắc thái ý nghĩa của riêng chúng. Đúng hơn, chúng phát thảo một phương pháp phân loại, một hệ thống phân loại, cho phép bạn mô tả tất cả những người bạn biết theo cách có được các phương diện quan trọng mà chúng bất đồng. Chúng tôi đã nhấn mạnh mô hình năm nhân tố đầu tiên nổi lên từ phương pháp phân tích thống kê các cụm từ nói về đặc điểm, chứ không phải từ một lý thuyết cho rằng đây là những nhân tố phải tồn tại. Ozer và Reiser, 1994. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu bắt đầu chứng minh là có sự khác nhau giữa cách mà trí tuệ của các cá nhân hoạt động tương đương với sự khác nhau về đặc điểm trong mô hình năm nhân tố. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự hướng ngoại và hạch hạnh nhân. Nhớ lại trong chương 12, một cấu trúc trong não được gọi là hạch hạnh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý của các tác nhân kích thích cảm xúc. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu bắt đầu nghi ngờ không phải tất cả các hạch hạnh nhân, và do đó không phải tất cả mọi người đều phản ứng với các tác nhân kích thích cùng một cách như nhau. Để kiểm tra ý kiến này, một nhóm nghiên cứu đã tuyển 15 người tham gia khác nhau về mức độ hướng ngoại. Canley và những cộng sự, 2002. Các nhà nghiên cứu dự đoán sự hướng ngoại sẽ có tác động đối với sự xử lý xúc cảm, bởi vì đặc điểm đó sẽ giành được những khía cạnh quan trọng trong đời sống xúc cảm của con người. Để tìm kiếm sự khác nhau, các nhà nghiên cứu cho những người tham gia thấy những bộ mặt sợ hãi, vui vẻ và không rõ nét trong khi nội soi fMRI. Trên thực tế, những bộ mặt sợ hãi kích hoạt cả hạch hạnh nhân trái và phải, nhưng hầu như bằng nhau ở tất cả các mức độ hướng ngoại. Trái lại, đối với những bộ mặt vui vẻ, các cá nhân có tinh thần hướng ngoại cao cho thấy rất có nhiều hoạt động ở hạch hạnh nhân trái của họ. Bạn có thể nhớ lại trong chương 12, các nhà nghiên cứu đã mô tả đặc điểm những xúc cảm như có liên quan đến sự tiếp cận hoặc là rút lui. Nghiên cứu này cho rằng những người bằng lòng tiếp xúc với những người khác, đó là điều làm họ hướng ngoại, có nhiều hoạt hóa hơn ở các khu vực não, khuyến khích các xúc cảm có liên quan đến cách tiếp xúc. Những người ủng hộ mô hình năm nhân tố cũng cố gắng giải thích tại sao năm khía cạnh này lại nổi bật bằng cách nhìn vào sự tiến hóa. Họ cố gắng liên kết năm khía cạnh với những loại tương tác kiên định giữa con người với nhau và với thế giới bên ngoài qua quá trình tiến hóa của loài người. Sosta và Macrae, 1992a. Macrae và những cộng sự, 2000. Các cơ sở tiến hóa sẽ giải thích tính chất chung của năm nhân tố qua nhiều nền văn hóa khác nhau. Nếu sự giải thích này là đúng, chúng ta cũng có thể mong đợi rằng, giống như những khía cạnh khác về kinh nghiệm con người đã được định hướng bởi sự tiến hóa, các đặc điểm có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bây giờ chúng ta trở lại với sự khẳng định đó. Các đặc điểm và tính cách có thể di truyền. Chắc là bạn đã nghe những điều như Jim là một người có khiếu nghệ thuật giống như mẹ cậu ta, hay Mary bướng bỉnh như ông của cô. Hoặc có thể bạn cảm thấy nản lòng bởi vì những đặc điểm bạn thấy bức xúc trong các anh chị em ruột của mình là những đặc điểm mà bạn muốn thay đổi trong chính bản thân. Chúng ta hãy xem xét bằng chứng cung cấp khả năng di truyền của các đặc điểm tính cách. Di truyền học hành vi là khoa học nghiên cứu về cấp độ các đặc điểm tính cách và các kiểu hành vi được thừa hưởng. Để xác định tác động của di truyền học đối với tính cách, các nhà nghiên cứu tìm hiểu các đặc điểm tính cách của các thành viên trong gia đình. Họ cùng có những phần gen khác nhau và lớn lên trong cùng gia đình hoặc là khác nhau. Chẳng hạn, nếu một đặc điểm tính cách như tính hòa đồng được thừa hưởng về mặt di truyền, do đó tính hòa đồng sẽ có tương quan cao hơn nhiều giữa các cặp song sinh cùng trứng. Những người có chung 100% gen di truyền, so với giữa các cặp song sinh khác trứng hay những anh chị em ruột khác, những người có chung trung bình 50% gen di truyền. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Khả năng di truyền của 5 nhân tố. Chúng tôi chỉ giới thiệu với bạn mô hình tính cách 5 nhân tố. Các nhà nghiên cứu tập trung vào vấn đề liệu mô hình này có chỉ rõ một cơ sở di truyền các nhân tố hay không. Trong một nghiên cứu, một nhóm nghiên cứu từ Đức và Ba Lan đã có được những tiêu chuẩn để đánh giá tính cách cho 660 cặp sinh đôi cùng trứng và 304 cặp sinh đôi khác trứng. Các dữ liệu được cung cấp cả bằng sự tự tường thuật, tức là những người sinh đôi điền vào các bản tóm tắt tính cách về loại, và bằng sự đồng tường thuật, tức là bạn bè hay các thành viên trong gia đình đưa ra đánh giá về cặp sinh đôi này hay cặp sinh đôi khác. Nghiên cứu trong quá khứ nói chung chỉ sử dụng các dữ liệu tự đánh giá. Những người chỉ trích sự nghiên cứu về khả năng di truyền lo lắng rằng các cặp sinh đôi cùng trứng và khác trứng có thể có thành kiến khi tự so sánh mình với các cặp sinh đôi khác. Sự đồng tường thuật còn loại ra các khả năng cho rằng ước lượng về khả năng di truyền cao chỉ là kết quả từ những thành kiến của các cặp sinh đôi khi tường thuật về chính họ. Trên thực tế, ở tất cả mọi trường hợp, tính cách của các cặp sinh đôi cùng trứng được đánh giá là giống nhau hơn tính cách của các cặp sinh đôi khác trứng. Ví dụ, sự tự đánh giá tiết lộ mối quan hệ liên kết của 52 cặp cùng trứng so với 23 cặp khác trứng. Sử dụng cả dữ liệu cá nhân và dữ liệu chung, các nhà nghiên cứu chứng minh các đánh giá về tính có thể thừa kế quan trọng cho mỗi nhân tố trong mô hình 5 nhân tố. Riemann và những cộng sự, 1997. Các nghiên cứu về khả năng di truyền cho thấy hầu như tất cả các đặc điểm tính cách đều bị ảnh hưởng bởi các nhân tố gen. Loelin và những cộng sự, 1998. Các khám phá giống nhau với nhiều kỹ thuật đo lường khác nhau. Dù cho chúng đo các đặc điểm chung chung như sự hướng ngoại và bệnh thần kinh, hoặc là một số đặc điểm cụ thể như sự tự chủ và tính hòa đồng. Chúng ta hãy xem xét một nghiên cứu tiêu biểu. Nhìn lại bảng 13.1, thái cực nào của 5 nhân tố này sẽ dễ áp dụng tốt nhất đối với bạn? Bạn có thể tìm ra những nét giống nhau giữa bạn và bố mẹ. Các nhà nghiên cứu tiếp tục cố gắng hoàn thiện đồ án nghiên cứu khả năng di truyền. Chẳng hạn, bởi vì các cặp sinh đôi và những anh chị em ruột khác thường được nuôi dưỡng cùng nhau, có chung môi trường gia đình, họ có thể có tính cách tương tự. Do vậy, các nhà nghiên cứu cũng sử dụng những nghiên cứu về nghĩa dưỡng để khảo sát sự thừa kế các đặc điểm. Trong các nghiên cứu về sự nuôi dưỡng, các nhà nghiên cứu cố gắng có được những dữ liệu từ cả bố mẹ đẻ và bố mẹ nuôi. Để đánh giá khả năng di truyền, các nhà nghiên cứu đánh giá mức độ đặc điểm tương quan giữa những đứa trẻ với bố mẹ đẻ của chúng, như so sánh những tương quan với đặc điểm của bố mẹ nuôi. Nghiên cứu về sự nuôi dưỡng cũng tiết lộ những đóng góp di truyền khá quan trọng cho các đặc điểm tính cách. Burchard, 1994. Các đặc điểm có dự đoán được hành vi hay không? Giả định chúng tôi yêu cầu bạn lựa chọn một số từ nói về đặc điểm mà bạn tin là phù hợp với mình. Ví dụ, bạn có thể nói với chúng tôi là bạn rất thân thiện. Chúng tôi biết gì về bạn? Nếu các học thuyết tính cách cho phép chúng tôi đưa ra dự đoán về các hành vi, thì chúng tôi có thể dự đoán điều gì từ việc biết bạn tự đánh giá mình thân thiện? Làm thế nào chúng tôi xác định được giá trị niềm tin của bạn? Chúng ta hãy khảo sát vấn đề này. Ý tưởng của bạn mô tả một người bằng một đặc điểm riêng biệt, từ đó dự đoán hành vi của người đó ở các tình huống khác nhau. Do vậy, chúng tôi mong bạn tạo ra những hành vi thân thiện trong mọi tình huống. Tuy nhiên, những năm 1920, một số nhà nghiên cứu tiến hành quan sát các hành vi liên quan đến đặc điểm trong các tình huống khác nhau, đã ngạc nhiên khi tìm thấy ít bằng chứng rằng hành vi kiên định ở mọi tình huống. Ví dụ, Hai hành vi có thể liên quan đến đặc điểm của tính trung thực, chỉ có tương quan một cách yếu ớt giữa các học sinh. Hart Sonner và May, 1928. Những kết quả tương tự được các nhà nghiên cứu khác tìm ra. Họ đã khảo sát sự kiên định qua tình huống đối với các đặc điểm khác như sự hướng nội. Dudicha, 1936. Newcomb, 1929. Nếu các hành vi có liên quan đến đặc điểm không kiên định qua các tình huống, tức là nếu hành vi thay đổi ở các tình huống khác nhau, tại sao bạn nhận thấy tính cách của chính mình và của những người khác là tương đối ổn định? Những đánh giá tính cách vào các thời điểm và giữa những người quan sát khác nhau là ổn định, trong khi những đánh giá hành vi về một người qua các tình huống thì không ổn định. Người ta gọi là nghịch biện kiên định. Mitchell, 1968. Việc nhận dạng sự nghịch biện kiên định đưa đến nhiều nghiên cứu. Xem lại Kervon và Soda, 1999. Qua thời gian, người ta nhất trí sự xuất hiện của tính kiên định hành vi phần lớn là vì các tình huống đã được phân loại sai. Sự nghịch biện mất dần một khi các nhà lý luận có thể cung cấp bản mô tả hợp lý về các đặc điểm tâm lý theo tình huống. Mitchell và Soda, 1995-1999. Chẳng hạn, giả định bạn muốn đánh giá sự kiên định hành vi bằng cách xác định liệu một cô gái có hành động theo cách rất giống nhau ở mọi buổi liên hoan mà cô tham dự hay không. Bạn có thể khám phá ra rằng hành vi của cô thay đổi rất nhiều nếu mức độ phân tích của bạn chỉ là buổi liên hoan. Những gì bạn cần xác định là các đặc điểm liên quan về mặt tâm lý chia các buổi liên hoan ra thành những phạm trù khác nhau. Có thể người bạn của bạn cảm thấy không thoải mái trong tình huống những người lạ mong chờ cô tiết lộ thông tin cá nhân. Kết quả là cô có thể cảm thấy không thân thiện ở một số buổi liên hoan, nhưng rất thân thiện ở những buổi liên hoan khác. Trong khi đó, các tình huống khác yêu cầu cô đưa ra thông tin, như các cuộc phỏng vấn về công việc, có thể cũng nói lên những hành vi tiêu cực. Vì vậy, chúng ta thấy tính kiên định trong các tình huống tạo ra phản ứng đặc biệt của con người. Hãy lưu ý đến độ dài của sự thích ứng trong các tình huống. Phương pháp phân loại này cho phép các nhà nghiên cứu đưa ra những khẳng định như Sonia gặp rắc rối khi đương đầu với những tình huống đòi hỏi nhận thức cao. Và đó là lý do tại sao cô sẽ gây hấn bằng lời nói trong những tình huống như vậy. Chúng ta thấy sự kiên định khi mô tả đúng về nhân vật. Cô không thể đương đầu với những đòi hỏi liên quan đến nhận thức. Và tình huống này đòi hỏi liên quan đến nhận thức. Bạn có thể áp dụng điều này trong những đặc điểm bạn tự gán cho mình. Chẳng hạn, nếu bạn tự cho mình là một người thân thiện, điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ trông mong bạn thực hiện hành vi thân thiện mọi lúc trong cuộc đời. Thay vào đó, chúng tôi muốn tính thân thiện của bạn khác đi ở những tình huống mang đặc điểm tâm lý đặc thù. Ví dụ, bạn có thể rất tự nhiên với những người thân quen, nhưng nghiêm túc hơn đối với các giảng viên của mình. Đánh giá các học thuyết về thể loại và đặc điểm. Chúng ta đã biết các học thuyết về thể loại và đặc điểm cho phép các nhà nghiên cứu có những mô tả ngắn gọn về tính cách của những người khác nhau. Tuy nhiên, các học thuyết này đã bị chỉ trích bởi vì chúng thường không giải thích hành vi được sinh ra như thế nào hay tính cách phát triển như thế nào. Chúng chỉ nhận ra và mô tả những đặc điểm có tương quan với hành vi. Mặc dù các học thuyết về đặc điểm đương thời bắt đầu đề cập đến những mối quan tâm này, các học thuyết về đặc điểm mô tả sinh động sự ổn định, hay ít nhất được ổn định hóa, một quan niệm về cấu trúc tính cách như nó đang tồn tại. Trái lại, các học thuyết tâm lý, động học về tính cách nhấn mạnh những áp lực xung đột trong cá nhân dẫn đến thay đổi và phát triển. Các học thuyết tâm lý động học. Thông thường, các học thuyết tính cách tâm lý động học cho rằng sức mạnh vũ bão bên trong hình thành nên tính cách và thúc đẩy hành vi. Sigmund Freud, người đề xướng các học thuyết tâm lý động học, được người viết tiểu sử của ông, Ernest Jones, mô tả là trí tuệ của Darwin, 1953. Học thuyết về tính cách của Freud cố gắng một cách táo bạo để giải thích các nguồn gốc và tiến trình phát triển của tính cách, bản chất của trí tuệ, những khía cạnh bất thường của tính cách và sự thay đổi tính cách bằng phép trị liệu. Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến tính cách bình thường. Các quan điểm của Freud về bệnh học tâm lý và phép trị bệnh sẽ được xem xét ở chương 14 và 15. Sau khi khảo sát Freud, chúng ta sẽ mô tả một số ý kiến phê phán và cách giải thích mới về các học thuyết của ông. Sự phân tích tâm lý của những người theo học thuyết Freud. Theo phân tâm học, điểm trung tâm của tính cách là những sự kiện trong tâm trí của một người. Các sự kiện nội tâm làm động cơ thúc đẩy hành vi. Thông thường, người ta nhận thức được các động cơ thúc đẩy này. Tuy nhiên, các động cơ thúc đẩy cũng hoạt động ở mức vô thức. Bản chất tâm lý động học của phương pháp này xuất hiện từ việc nó nhấn mạnh các nguồn hành vi bên trong, cũng như sự xung đột giữa các sức mạnh bên trong cơ thể. Theo Freud, tất cả mọi hành vi đều được thúc đẩy. Không có sự tình cờ hay ngẫu nhiên nào gây ra hành vi. Tất cả các hành động được xác định bởi các động cơ. Mọi hành động của con người đều có nguyên nhân và mục đích có thể được khám phá qua sự phân tích những liên tưởng, những giấc mơ, các nhầm lẫn và các đầu mối hành vi khác đến những cảm xúc mạnh mẽ bên trong. Các dữ liệu chính cho giả thuyết của Freud về tính cách có được từ sự quan sát lâm sàng và nghiên cứu kỹ lưỡng từng bệnh nhân đang điều trị bằng liệu pháp tâm lý. Các khuynh hướng và sự phát triển tâm lý tình dục. Ngành y đã đào tạo Freud trở thành nhà thần kinh học, khiến ông mặc nhiên công nhận một cơ sở sinh học thông thường cho các kiểu hành vi mà ông theo dõi ở các bệnh nhân. Ông cho rằng nguồn gốc của động cơ thúc đẩy các hành động của con người là do năng lượng tâm thần được tìm thấy trong mỗi cá nhân. Mỗi người được thừa nhận có những bản năng bẩm sinh hay khuynh hướng. Đó là các hệ thống năng lượng do cơ thể tạo ra. Các nguồn năng lượng này khi được hoạt hóa có thể được biểu lộ bằng nhiều hình thức khác nhau. Đầu tiên, Freud mặc nhiên công nhận hai khuynh hướng cơ bản. Một khuynh hướng liên quan đến sự thúc bách tự nhiên để sinh tồn, đáp ứng các nhu cầu như đói và khát. Khuynh hướng khác ông gọi là Eros, động lực liên quan đến những ham muốn mạnh mẽ về tình dục và duy trì nòi giống. Freud mở rộng khái niệm về những ham muốn tình dục của con người tới mức bao gồm không chỉ sự thôi thúc hòa hợp tình dục, mà còn là nỗ lực nhằm tìm kiếm niềm vui thích hay nhằm giao tiếp bằng cơ thể với người khác. Ông dùng từ dục tính, libido, để nói đến nguồn gốc của sinh lực tạo ra ham muốn tình dục mãnh liệt, một năng lượng tâm thần thúc đẩy con người bằng mọi hình thức. Theo dõi lâm sàng các bệnh nhân, những người bị chấn thương trong chiến tranh thế giới thứ nhất, khiến cho Freud thêm vào bộ sưu tập các khuynh hướng và bản năng của ông khái niệm Thanatos hay bản năng chết. Chú thích: Thanatos, thần chết bằng tiếng Hy Lạp. Thần chết là con trai của thần Nyx, vị thần bóng đêm. Freud chọn tên thần chết cho khái niệm này để thể hiện quy luật là tất cả mọi người đều phải chết. Hết chú thích. Thanatos là một sức mạnh tiêu cực đẩy con người đến những hành vi gây hấn và tiêu cực. Các bệnh nhân này tiếp tục hồi tưởng lại các sự việc đau buồn thời chiến trong những cơn ác mộng và ảo giác. Những hiện tượng Freud không thể đưa vào học thuyết nói về bản năng tự bảo tồn và thúc đẩy tình dục của ông. Ông cho rằng sự thôi thúc chủ yếu này là một phần của xu hướng cho tất cả các sinh vật tìm kiếm và trở về trạng thái vô cơ. Tuy nhiên, bản năng chết giữ một vị trí thứ yếu trên chiếc xe lý thuyết của Freud, chủ yếu do Eros điều khiển. Theo Freud, Eros, thần ái tình, với tư cách là một khuynh hướng tình dục được xác định rộng rãi, không xuất hiện đột ngột ở tuổi dậy thì mà hoạt động từ khi mới ra đời. Ông tranh luận, Eros rõ ràng được tìm thấy trong niềm vui thích của các đứa trẻ từ sự kích thích những vùng nhạy cảm. Năm giai đoạn của Freud về sự phát triển tâm lý tình dục được chỉ ra ở bảng 13.2. Bảng 13.2, các giai đoạn phát triển tâm lý tình dục của Freud. Các giai đoạn phát triển: miệng, tuổi từ 0 đến 1. Các vùng nhạy cảm: miệng, môi, lưỡi. Các biểu hiện phát triển chủ yếu, nguồn gốc tiềm tàng của sự xung đột: cai sữa. Một số đặc điểm trưởng thành phổ biến của trẻ em ở giai đoạn này: các hành vi liên quan đến miệng như hút thuốc, ăn quá nhiều, thụ động và cả tin. Các giai đoạn phát triển: hậu môn, tuổi từ 2 đến 3. Các vùng nhạy cảm: hậu môn. Các biểu hiện phát triển chủ yếu, nguồn gốc tiềm tàng của sự xung đột: biết sử dụng nhà vệ sinh. Một số đặc điểm trưởng thành phổ biến của trẻ em ở giai đoạn này: ngăn nắp, keo kiệt, bướng bỉnh và chống đối. Các giai đoạn phát triển: dương vật, tuổi từ 4 đến 5. Các vùng nhạy cảm: cơ quan sinh dục ngoài. Các biểu hiện phát triển chủ yếu, nguồn gốc tiềm tàng của sự xung đột: bức cảm, Oedipus. Một số đặc điểm trưởng thành phổ biến của trẻ em ở giai đoạn này: kiêu căng tự phụ, coi thường hoặc chống đối. Các giai đoạn phát triển: thời kỳ phát triển âm ỉ, tuổi từ 6 đến 12. Các vùng nhạy cảm: không có vùng nào cụ thể. Các biểu hiện phát triển chủ yếu, nguồn gốc tiềm tàng của sự xung đột: phát triển các cơ chế phòng thủ. Một số đặc điểm trưởng thành phổ biến của trẻ em ở giai đoạn này: sự quy định thường không xảy ra ở giai đoạn này. Các giai đoạn phát triển: sinh dục, tuổi từ 13 đến 18. Các vùng nhạy cảm: cơ quan sinh dục ngoài. Các biểu hiện phát triển chủ yếu, nguồn gốc tiềm tàng của sự xung đột: trưởng thành về tình dục. Một số đặc điểm trưởng thành phổ biến của trẻ em ở giai đoạn này: những người trưởng thành hợp nhất thành công các giai đoạn trước đây sẽ hình thành sự quan tâm chân thành đến người khác và có bản năng giới tính trưởng thành. Freud tin rằng nguồn gốc tự nhiên của tình dục thay đổi trong sự phát triển theo thứ tự này. Một trong những trở ngại chính của sự phát triển tâm lý tình dục, ít nhất đối với con trai, xuất hiện ở giai đoạn phát triển sinh dục. Lúc đó, đứa trẻ 4 hoặc 5 tuổi phải vượt qua được dục vọng vô ý thức của chúng với bố mẹ khác giới tính với nó. Phức cảm Oedipus. Freud đặt tên cho sự phức cảm này theo tên của nhân vật thần thoại Oedipus, người đã vô tình giết chết cha và lấy mẹ. Freud tin rằng mọi cậu bé đều có sự nhầm lẫn bẩm sinh để nghĩ về cha nó như một phức cảm Oedipus. Bởi vì cậu bé này không thể thay thế cha, phức cảm Oedipus nói chung được giải quyết khi cậu bé bắt đầu đồng cảm với sức mạnh của cha. Freud mâu thuẫn đối với điều mô tả trong lý thuyết của ông về kinh nghiệm của các cô gái trẻ. Theo Freud, quá hài lòng hay quá thất vọng ở một trong những giai đoạn đầu của sự phát triển tâm lý tình dục đều không đưa đến sự ấn định hành vi, không có khả năng tiến triển bình thường đến giai đoạn kế tiếp của sự phát triển. Như cho thấy ở bảng 13.2, sự ấn định hành vi ở các giai đoạn khác nhau có thể tạo ra nhiều đặc điểm trưởng thành khác nhau. Khái niệm về sự ấn định hành vi giải thích tại sao Freud nhấn mạnh những kinh nghiệm giai đoạn đầu như vậy trong tính liên tục của tính cách. Ông tin rằng các kinh nghiệm ở các giai đoạn đầu trong sự phát triển tâm lý tình dục có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự hình thành tính cách và các kiểu hành vi trưởng thành. Thuyết tiền định tâm linh. Khái niệm về sự ấn định hành vi cho chúng ta cái nhìn đầu tiên vào niềm tin của Freud. Thuyết tiền định tâm linh là giả định tất cả những phản ứng tâm thần và hành vi, các triệu chứng, được xác định bởi những kinh nghiệm có từ trước. Freud tin các triệu chứng không phải là tùy tiện. Đúng hơn, các triệu chứng có liên quan một cách đầy ý nghĩa với những sự kiện quan trọng trong cuộc sống. Niềm tin của Freud vào thuyết tiền định tâm linh khiến ông nhấn mạnh vô thức nơi chứa đựng thông tin không sẵn có đối với nhận thức có ý thức. Các tác giả khác đã thảo luận về vấn đề này, nhưng Fried đưa ra khái niệm về những yếu tố quyết định của vô thức, cảm nhận và hành động của con người ở giai đoạn giữa trong biến cố cuộc đời. Theo Fried, hành vi có thể được thúc đẩy bởi những khuynh hướng mà con người không nhận ra. Bạn có thể hành động mà không biết tại sao hoặc không biết được nguyên nhân thực sự của những hành động đó. Có một trạng thái bằng lòng hiển nhiên đối với hành vi của bạn, những gì bạn nói, làm và lĩnh hội, những điều bạn hoàn toàn nhận thức được. Nhưng cũng có một trạng thái bằng lòng được che giấu, âm ỉ. Ý nghĩa của các triệu chứng loạn thần kinh dựa vào sự lo lắng, những giấc mơ và sự lỡ lời được tìm thấy ở cấp độ xử lý thông tin vô thức. Ngày nay, nhiều nhà tâm lý coi khái niệm vô thức là sự đóng góp quan trọng nhất của Fried đối với ngành khoa học tâm lý. Nhiều tác phẩm văn học hiện đại cũng khảo sát tác động của các quá trình vô thức đối với hành vi con người. Theo Fried, sự thôi thúc bên trong mà bạn thấy không thể chấp nhận được, nhưng vẫn cố gắng để biểu lộ. Sự lỡ lời có tầm quan trọng về mặt tâm lý xảy ra khi mong muốn vô thức được bộc lộ qua lời nói hay hành vi của bạn. Đến đây, chúng ta đã xem xét lại một số khía cạnh của học thuyết Fried. Chúng ta hãy xem chúng đóng góp cho cấu trúc tính cách như thế nào. Cấu trúc tính cách. Trong học thuyết Fried, sự khác nhau về tính cách sinh ra từ những cách khác nhau mà con người đối phó với những khuynh hướng cơ bản của họ. Để giải thích sự khác nhau này, Fried đã mô tả cuộc chiến đang tiếp diễn giữa hai phần tính cách trái ngược, xung đột bản năng, id, và siêu ngã, superego, được điều tiết bởi phương diện thứ ba là cái tôi, bản ngã, ego. Mặc dù ba khía cạnh này hầu như chỉ có ở các sinh vật, nên nhớ Fried tin rằng chúng chỉ là những quá trình thần kinh khác nhau. Chẳng hạn, ông không đồng nhất các vị trí não riêng biệt đối với xung động bản năng, bản ngã và siêu ngã. Xung động bản năng là kho chứa các khuynh hướng cơ bản. Nó hoạt động một cách phi lý tính, hoạt động dựa vào sự thôi thúc và thúc bách muốn biểu lộ vì sự thỏa mãn trước mắt mà không tính đến việc liệu điều được mong muốn là có khả năng trong thực tế, được xã hội chấp nhận về mặt đạo đức không. Xung động bản năng bị chi phối bởi nguyên tắc khoái lạc, tìm kiếm sự thỏa mãn không được điều chỉnh, đặc biệt là những khoái lạc về tình dục, thể chất và tình cảm, để có được ngay trước mắt mà không quan tâm đến hậu quả. Siêu ngã chứa đựng những giá trị của một cá nhân, bao gồm những quan điểm đạo đức học được từ xã hội. Siêu ngã gần sát với khái niệm thông thường về lương tâm. Nó phát triển khi một đứa trẻ chấp nhận những giá trị của chúng, sự ngăn cấm của bố mẹ và những người lớn khác chống lại các hành động không mong muốn. Đó là tiếng nói bên trong của những điều nên và những điều không nên. Siêu ngã cũng gồm cả lý tưởng của bản ngã, quan điểm của một cá nhân về mẫu người nên trở thành. Vì vậy, siêu ngã xung đột với xung động bản năng. Xung động bản năng muốn làm điều gì có lợi, trong khi siêu ngã nhất định làm những gì đúng. Bản ngã là khía cạnh cái tôi dựa vào hiện thực phân xử xung đột giữa sự thôi thúc xung động bản năng và những đòi hỏi siêu ngã. Bản ngã thể hiện quan điểm riêng của một cá nhân về hiện thực tự nhiên và xã hội, những niềm tin có ý thức của cá nhân đó về nguyên nhân và hậu quả của hành vi. Một phần công việc của bản ngã là lựa chọn hành động làm hài lòng sự thôi thúc của xung động bản năng mà không có những hành động khó chịu. Bản ngã bị chi phối bởi nguyên tắc hiện thực. Nó đưa ra sự lựa chọn hợp lý trước những đòi hỏi thích thú. Do đó, bản ngã sẽ ngăn chặn một sự thôi thúc gian lận trong cuộc thi do những lo lắng về hậu quả bị phát hiện. Và nó sẽ thay cách giải quyết bằng việc học chăm chỉ hơn vào lần sau hay cầu xin sự thông cảm của giáo viên. Khi xung động bản năng và siêu ngã xung đột, bản ngã dàn xếp một sự thỏa hiệp ít nhất có một phần làm hài lòng cả hai. Tuy nhiên, vì những áp lực xung động bản năng và siêu ngã tăng dữ dội, nên việc bản ngã tiến hành những thỏa hiệp tốt nhất trở nên khó khăn.